Hôm nay mình thông công tiếp về thanh gươm nhọn hai lưỡi ở miệng Chúa. Là Chúa tiệc mình cả mấy tuần lễ đây mình thông công chưa hết về cái Hải Huyền Chương 1 này nữa. Mình cần phải trải nghiệm nhiều. Mấy lần trước mà mình thông công về ngôi sao. Bây giờ mình thấy cái ngôi sao tỏa sáng cũng liên quan nhiều tới cái miệng nữa. Cái thanh gươm nhọn hai lưỡi ở miệng. Anh em biết lời của Chúa quyền năng như thế nào không?
Phán
Anh
rằng là
em
có.
ví dụ
Chúa tạo dựng trời đất, Chúa dùng lời của Chúa để Chúa tạo dựng trời đất.
tuyệt vời luôn. Thế trong Khải Huyền ôi trong Sáng Thế Ký 1 á, Chúa dùng phán hay là có liền. Như câu 3 nói là phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Nên là mình thấy là Chúa có một quyền năng dữ dội luôn. Ngài chỉ dùng lời nói để tạo ra thôi. Còn lời của mình đó là chẳng có nghĩa gì trơn. Mình cứ phán tới có 100 lời cũng chẳng có gì có, đúng không? Nên mình phải ý thức được lời Chúa quyền năng như thế nào. Rồi anh em đọc Giăng 1, câu 1 đến câu 3. Phúc âm Giăng, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3.
Phúc âm Giăng một, đây là đoạn một, đoạn một từ câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Amen.
Amen. Cái chữ
Amen.
ngôi lời này thực ra là lời Chúa. Trong tiếng Anh nó chỉ là chữ lời thôi. Khi mình đến với Kinh Thánh, mình phải biết ý thức mình đến với cái gì. Đến tới lời Đức Chúa Trời. Và lời là Đức Chúa Trời, lời ở cùng Đức Chúa Trời. Đây là những gì rất là Kinh Thánh rất là thánh khiết. Vì lời là Đức Chúa Trời luôn. Mình đến với lời quyền năng của Đức Chúa Trời và đến với chính Ngài. Cho nên khi gặp đọc Kinh Thánh á, mình phải ý thức rằng mình đến với Đức Chúa Trời muốn muốn gặp Ngài. Nếu mà không gặp được Đức Chúa Trời thì những cái gì mình đọc nó đều vô nghĩa, hiểu biết nó cũng vô nghĩa. Vì lời là Đức Chúa Trời. Cho nên á, nên cái điều quan trọng nhất khi mình đến với Kinh Thánh á, là mình phải có sự tìm kiếm Chúa, khao khát được gặp Ngài. Rồi câu 3 nói muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Có nghĩa rằng lời Chúa đã tạo dựng nên muôn vật luôn. Nên mình ý thức mình phải đến với cái lời quyền năng, lời đã tạo dựng tất cả vũ trụ. Nên trong lời Chúa có quyền năng, có sức mạnh. Nếu mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta chán nản, chúng ta ý thức rằng trong lời Chúa có sức mạnh, có quyền năng. Lời Chúa có quyền năng để tạo dựng cả vũ trụ này. Và dĩ nhiên là Chúa cũng có quyền năng để tiếp thêm sức cho mình, đúng không?
Amen.
Nên mình đừng có quên, mình đừng có nghĩ rằng lời Chúa chỉ là hiểu biết, những cái lời trống rỗng. Không có phải vậy. Chúa đã tạo dựng tất cả bằng lời của Ngài. Anh em đọc Hebrew đoạn 1 câu 3.
Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Amen.
Ở đây nói là lời Chúa có quyền năng nâng đỡ muôn vật. Lời Chúa không chỉ tạo dựng là vũ trụ, nhưng mà vũ trụ được duy trì cho đến bây giờ cũng là nhờ lời Đức Chúa Trời. Lời của Chúa có sức mạnh để duy trì sự hoạt động của tất cả các hành tinh của muôn vật. Anh em ý thức điều đó. Vũ trụ hoạt động được cho tới bây giờ là nhờ lời Đức Chúa Trời. Các ngôi sao chuyển động như thế nào, mặt trời, mặt trăng, trái đất, các ngôi sao chuyển động đúng quỹ đạo của nó cho đến bây giờ cũng là nhờ Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời có quyền năng mạnh như vậy. Lời Đức Chúa Trời có thể duy trì được sự hoạt động của muôn vật của cả vũ trụ này. Dĩ nhiên lời của Chúa cũng có thể duy trì được chúng ta và nâng đỡ hội thánh. Đúng không?
Đúng.
Nên mình phải ý thức, cái chuyện ý thức rất quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta mệt mỏi chán nản, chúng ta dùng tới đức tin của mình. và đến với lời Chúa. Nếu mà lời Chúa có thể duy trì được cả vũ trụ thì dĩ nhiên lời Chúa có sức duy trì an được, đúng không? Thì trong Khải Huyền 1 câu 6 cho biết lời biết Chúa là đấng có thanh gươm bén hai lưỡi ở miệng Ngài. Thì ngày nay thanh gươm này á chỉ giống như là con dao phẫu thuật để chữa lành cho chúng ta, để tỉa sữa hội thánh. Chứ lời Chúa hiện nay không phải là để tiêu diệt mình, mà để phán xét, để chữa lành chúng ta thôi. Giống như con dao mổ của bác sĩ vậy. Khi mà mình đi bác sĩ để phẫu thuật, mình đâu có phải, mình tới đó đâu phải để bác sĩ để diệt mình đâu, đúng không? Anh em đọc Khải Huyền 2 câu 12 tới câu 13.
Khải Huyền 2 câu 12. Cũng ai viết thư cho thiên sứ của Thánh Bạch Âm rằng lời phán của đấng gươm nhọn hai lưỡi, ta biết đó là ngôi Satan nên đã vu danh ta và không chối lời ta. Những ngày đó Antipa kẻ
Mẹ đã làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Satan ở. Amen.
Amen. Ta thấy hội thánh Bẹt Gâm này có nhiều vấn đề, là một cái hội thánh sa ngã. Cái chữ Bẹt Gâm á, có nghĩa là sự kết hôn. Thì hội thánh này á, sa ngã vì kết kết hôn với thế gian, pha trộn với thế gian. Hội thánh không còn thánh, cái sự giữ sự thánh khiết nữa, mà có sự pha trộn với thế gian, bắt chước thế gian rất là nhiều. Vì pha trộn với thế gian á, nên Satan cũng vào trong hội thánh luôn. Vì cả thế gian thuộc về tay Satan mà. Thì hội thánh này mình thấy là rất là có nhiều vấn đề sa ngã rất là nặng. Cho nên đây Chúa giới thiệu Chúa đến với hội thánh là gì? Là đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi. Có nghĩa là Chúa đến giống như là bác sĩ phẫu thuật vậy, cầm cái con dao bén để phẫu thuật. Cắt bỏ những cái sự pha trộn đi. Cắt bỏ những gì mà không phải đến từ Ngài, không đến từ lời của Ngài. Chúa muốn cắt bỏ đi tình yêu thế gian khỏi chúng ta, muốn làm cho hội thánh thánh khiết. Thì con dao của Chúa bén, cắt lẹ để nó không có đau. Nếu mà con dao mà nó bị cùn là cắt rất là đau. Nên đây chúng ta thấy rằng ngày nay chúng ta rất là cần cái thanh gươm bén hai lưỡi của Chúa để tỉa sữa mình. Nên mình nên chủ động nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa hãy dùng thanh gươm bén hai lưỡi của Chúa để tỉa sữa con, thay đổi con. Và xin cắt bỏ những gì không trong con không đẹp lòng Chúa ra khỏi con, và cắt ra khỏi hội thánh của Chúa luôn. Chúng ta rất là cần thanh gươm bén hai lưỡi này. Nhưng mà trong trong tương lai á, khi Chúa đến á, thì thanh gươm bén hai lưỡi này không phải là để tỉa sữa nữa, mà là để phán xét, để trừng phạt. Anh em đọc Khải Huyền 19 câu 15 để thấy.
Ai 19 câu 15. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Amen.
Amen. Thấy đoạn này ghê không? Thì trong tương lai khi mà Chúa đến, khi mà quân của Antichrist kéo đến Hamagedon á, thì Chúa sẽ đến, chứ cũng xuống đó. Thì Chúa dùng lưỡi gươm bén ở miệng Ngài để trừng phạt. Thì ra Chúa cũng dùng lời nói của Chúa thôi. Nhưng mà lời nói của Chúa không lúc đó không phải để chữa lành nữa, mà để phán xét. Chỉ cần Chúa nói vài câu là bên kia tiêu luôn. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa có quyền lực rất là dữ dội. Vừa tạo dựng vũ trụ, vừa duy trì hoạt động vũ trụ, vừa có thể chữa lành mình, nhưng cũng có thể là phán xét trừng phạt rất là dữ dội. Nhưng mà chúng ta cũng ý thức rằng Chúa cũng trao thanh gươm này cho mình. Anh em đọc Ê-sai 49 câu 2 câu 3.
Sai 49 câu 2. Ngài đã khiến miệng ta giống như gươm bé, lấy bóng tay Ngài mà che ta, làm cho ta như tên nhỏ và giấu ta trong bao tên. Câu 3. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Amen.
Amen. Này đã khiến miệng ta giống như gươm bén. Cho nên miệng của chúng ta cũng có nhiều lúc cũng có hiệu lực á. Chúng ta phải biết gìn giữ môi miệng mình cho Chúa. Chúa muốn dùng miệng chúng ta giống như thanh gươm bén để chống lại kẻ thù, để tỉa sữa. Ở đây cũng nói là làm cho ta nên như tên nhọn giấu trong bao tên. Thì nếu chúng ta biết gìn giữ miệng lưỡi của mình, thánh hóa miệng lưỡi của mình, thì nó cũng là một thành vũ khí để chống lại kẻ thù, để cứu người ta và cũng để chống lại Satan. Nhưng mà coi chừng mình phải sử dụng miệng mình đúng chỗ. Chứ nếu mà miệng mình cũng giống như gươm bén á, nếu mình dùng sai chỗ mình chém chém đại chém trúng anh em mình, đập anh em mình bị thương bỏ chạy thì cũng không được, đúng không? Nên miệng của chúng ta thì rất quan trọng đối với Chúa. Để như vậy mình đừng có nói những cái lời tiêu cực. Để cẩn thận lời nói của mình. Ví dụ nếu mà mình nói với anh em những cái lời tiêu cực đó, thì những cái lời đó nó cũng góp phần trói trói buộc anh em mình. Ví dụ anh em mình có một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mình nói những cái lời trói buộc, nó nói những lời tiêu cực. Ví dụ nói là anh lúc nào cũng như vậy cả. Những lời tiêu cực với anh em, điều đó nó sẽ ảnh tác động tới anh em mình, nó sẽ là không tốt. Hay với con cái cũng vậy, khi con mình phạm lỗi thì mình hay nói những điều tiêu cực với con, lúc nào cũng cũng nói dối, lúc nào cũng như vậy cả. Thì những cái lời đó nó cũng tác động vào trong đầu óc của những đứa trẻ hay của những anh em khác. Tốt hơn hết mình hãy nói những cái lời mà xứng đáng với Đức, với Chúa. Dù mình nói với con đó là thay vì con mình phạm lỗi hay mình nói những lời nặng nề, thì mình nói con là một tuy con phạm lỗi vậy, nhưng mà con cũng là một một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, là một người được Chúa yêu. Thay vì những nói những cái lời tiêu cực xúc phạm của anh em, thì mình nói những cái lời mà nâng đỡ anh em, những lời nhân từ gầy dựng anh em mình tốt hơn nhiều. Trong câu ba nói là hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Anh bởi môi miệng mình có thể làm sáng danh Chúa qua những lời nói nhân từ gầy dựng anh em, hay là những lúc mà cần phải dùng gươm ra, nói chung là những gì phải nói sự thật, thì đó mình dùng gươm ra mình nói sự thật, chứ mà không thể nào chấp nhận mọi cái điều sai trái của môi trường xung quanh được. Ví dụ người ta xung quanh người ta nói gì gian dối, hay là người ta nói gì xúc phạm tới Chúa, mình không thể nào ngồi yên được. Có lúc thì mình cũng phải nói sự thật, can đảm nói sự thật ra, hay nói sự thật để dẫn dắt những người anh em ở bên ngoài ở Babylon để đi chỉ con đường cho họ. Và môi miệng mình, nhưng mỗi khi mà mình ngợi khen Chúa thật lòng của mình bằng môi miệng của mình và bằng thật lòng của mình, thì đó cũng giống như là một cái lưỡi 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 gươm bén nhọn chém vào Satan và quân đội của nó. Ngày nay người ta sống rất là ích kỷ. Nếu mà có những người mà ngợi khen Chúa thật lòng thì đó một sự sáng danh cho Chúa rồi. Và anh em đọc Hebrew 4 câu 12 13 để nói rõ hơn về thanh gươm hai lưỡi này. Hebrew 4 câu 12 13.
Hebrew 4 câu 12 13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu đến đổi, chia hồn, linh, cốt, tủy, xem tư tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa loạn. Amen.
Amen.
Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu đến nỗi chia tâm hồn tâm linh. Anh em có từng trải nghiệm kinh nghiệm này chưa? Có quen thuộc không? Có bao giờ anh em đọc kinh thánh, đọc lời Chúa mà anh em có thấy gì đó nó nhức nhối trong lòng không?
Con thấy
Cảm tạ Chúa. Chúng ta cần như vậy, được như vậy. Lời Chúa sống động và linh nghiệm. Nên Chúa muốn dùng lời của Ngài để cắt tỉa trong lòng của mình, để phân chia tâm hồn, tâm linh, cho chúng ta biết cái điều nào đến từ Chúa, điều nào đến tâm hồn của mình, và cả điều nào đến từ Satan nữa. Và chúng ta hãy để cho lời Chúa sống trong lòng của mình. Nên có nhiều lúc anh định làm cái gì đó, họ anh làm gì đó sai rồi, không có ai, không ai biết cả. Và anh nghe có tiếng nói trong lòng của anh nói, con làm như vậy là con sai rồi. Nói con hãy đi xin lỗi, hay là con đừng có làm như vậy nữa. Thì lúc đó anh có Hai lựa chọn. Bắt đầu vâng lời. Dừng lại. Hay là mình tiếp tục làm nữa. Thì để cho lời Chúa sống hay linh nghiệm hay không là tùy tùy mình nữa. Tùy thái độ của mình. Nếu mà mình cứng lòng, mình nói con không muốn nghe Chúa, thì lúc đó lời Chúa không có tác dụng với mình. Như vậy thì mình cũng tiêu. Nên tốt nhất là mình phải để lời Chúa tác động tới mình. Mình vâng lời liền khi mà Chúa cắt tỉa trong lòng mình. Có nhiều lúc con làm gì đó, cái lời Chúa sáng lên, Chúa nói trong lòng quan, để anh biết, Chúa nói rõ cho em biết là làm như vậy có mục đích gì. Chúa hỏi An, con làm gì có mục đích gì? Cho con hay là cho ta, hay là một mục đích đen tối nào đó. Lời Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Đúng là không có cái vật gì mà có thể giấu kín được trước mặt Chúa. Tất cả mọi thứ đều phải trần trụi trước mặt Ngài, trước mặt lời của Ngài. Cho nên mình đừng có quý giấu làm gì, mà mình hãy thật với Chúa và thật với anh em nữa, tại vì không có gì giấu được cả. Nếu mà mình giấu với anh em, giả dối, thì trước khi sau này anh em cũng biết là khi mà Chúa đến mọi người đều biết hết cả. Trong tương lai mình phải tường trình với Chúa, cho nên mình hãy bây giờ mình hãy thật, hãy để lời Chúa tác động vào trong mình, cắt tỉa vào lòng của mình, và hãy vâng lời. Nhưng mà nếu mà mình thấy lời của Chúa lâu ngày không có tác dụng với mình, thì mình phải xem lại. Mình phải xem lại coi mình đã nghe nhiều, tại sao mình nghe nhiều rồi nhưng mà mình không thay đổi gì cả. Lúc đó là mình phải tới hạ mình trước mặt Chúa để xin Chúa cho mình soi sáng. Tại sao? Tại Jeremy 23 câu 29 nói là lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Nhiều lúc á, lời của mình, lòng của mình quá cứng đi, lời Chúa không tác dụng gì cả, thì lúc đó mình phải ăn năn. Thật ra đó cái dấu hiệu quan trọng nhất để mình ăn năn á. Nhiều lúc em suy nghĩ thấy tại sao mà nghe nhiều lời Chúa mà không thay đổi gì cả, không có tiến lên được. Thì lúc đó em biết là lòng của em quá quá cứng, quá chai cứng. Nên em phải ăn tới ăn năn trước mặt Chúa. Nói Chúa lấy hết đá ra khỏi lòng của em. Thì trong Ê-xê-chi-ên 36 nói là Chúa muốn lấy trái tim bằng đá ra khỏi khỏi mình và ban cho mình một tấm lòng bằng thịt. Nên nếu mà mình thấy mình cứng, thấy mình lời Chúa không tác dụng gì với mình, thì mình phải hạ mình ăn năn, chủ động ăn năn trước mặt Chúa và xin lời Chúa. Lúc đó giống như là búa đập vỡ đá, đập vỡ hết mấy đá trong lòng của mình ra, thì lúc đó lời Chúa mới kết quả đối với mình. Nếu mình nghe hoài mà không tác dụng gì cả thì mình biết đó, như tình trạng vậy không có tốt. Anh em đọc Esai 55 câu 10 đến câu 11.
Ê-xê 55 câu 10 câu 11: Rả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn. Câu 11: Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống công, mà chắc sẽ là trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Amen.
Amen. Đây Chúa nói rõ là lời đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống công, nhưng chắc chắn sẽ làm trọn điều ta muốn. Lời Chúa lúc nào cũng có kết quả cả. Nhưng mà trong Ma-thêu 13 có thể thấy á, lời Chúa mà được gieo trên đường đi hay trên đất sỏi đá hay đất bụi gai thì sẽ không có mọc lên được. Thì có nghĩa là lời Chúa kết quả hay không tùy tùy vào lòng của mình nữa. Nếu mà lòng mình chai cứng như là đường đi vậy á, mòn rồi, thì không tác dụng gì. Hay là có nhiều đá, chỉ có chút xíu đất thôi, thì nó cũng không thể nào mọc được. Hay là nếu mà lòng mình có nhiều lo lắng, có nhiều gai góc ở trong lòng, hay là những cái sự ham mê của đời này, ham mê xác thịt, ham mê thế gian gì đó, thì nó sẽ không thể nào mọc lên được. Cho nên mình phải để lời Chúa tác động, cắt tỉa mình được, thì mình phải ăn năn với Chúa, xin Chúa lấy đá ra hết khỏi lòng của mình, lấy hết gai góc ra, thì lúc đó sẽ lời Chúa sẽ tác động rất là nhiều đến chúng ta có thể tiến lên tục liên tục luôn. Lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh của lời Chúa, là Chúa ban sức mạnh cho chúng ta được. Vì lời Chúa có thể duy trì được cả hoạt động của cả vũ trụ này. Anh em thấy không? Lời Chúa có thể duy trì hoạt động cả vũ trụ này. Nhưng mà lời Chúa lại mất tác dụng nếu mà lòng của chúng ta chai cứng đi. Cho nên để lời Chúa tác động hay không á, tùy vào mỗi chúng ta. Chúng ta không thể nào mà quên mất điều đó. Chỉ nghĩ tất cả đều về trách nhiệm của Chúa mà không phải trách nhiệm của mình. Rồi anh em đọc Thi Thiên 149 câu 6, câu 9. Câu 6 tới câu 9.
Thi Thiên 146 từ câu 6 đến câu 9. Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ
Ủa?
lòng thành thực đời
149 gì ạ? Thì
đời. Thi Thiên 149 chị. Thi Thiên
chính chị
149 câu 6 tới câu 9.
chính chính xin lỗi.
Thi Thiên 149 câu 6: Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, đặng phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chân các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah.
Amen.
Amen. Thật sự
Amen.
hallelujah không? Câu này tuyệt phải không?
Yeah.
Trong tương lai á, trong trận Armageddon á, thì mà chúng ta sẽ dùng thanh gươm lưỡi bén hai trong tay của mình để phạt các nước á. Lúc đó Chúa sẽ cho mình vinh dự là trói các lãnh đạo các nước lại, thủ lãnh các nước, các tổng thống, chủ tịch gì đó trói lại và trừng phạt á bằng thanh gươm hai lưỡi này. Tuyệt không? Giống như tổng thống Mỹ hay là thủ tướng Đức gì chói hết luôn, cả chủ tịch của Tàu luôn, chói chủ tịch Trung Quốc, mình xử hết luôn. Nên cái tương lai của mình rất là vinh hiển á anh em, xứng đáng lắm á. Các thánh của Ngài được vinh hiển
Hallelujah.
ấy, đúng không? Mình xiềng xích lại.
Lời khen
Chúa
Chúa.
Chúa chỉ có xử Satan nè, Satan nè, Chúa trói lại rồi sau đó Chúa ném Antichrist đi 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 giả. Còn mấy lãnh đạo còn lại là Chúa cho anh em mình xử hết á. Nên là tương lai của mình rất là dữ dội, sáng lắm á. Mình phải rất xứng đáng để mình hết lòng theo Chúa thời gian cuối này. À. Cái vinh dự này chỉ có một lần duy nhất thôi. Trói các vua kia lại. Mà để trong tương lai có được vinh dự đó thì mình phải tập để đọc giữ gìn môi miệng mình để mình ngợi khen Chúa. Ừ. Có nhiều lúc khi mà có cái chuyện mà bất lợi thì mình phản ứng bằng cách là mình ta thán, càm ràm, ta thán Chúa, oán trách Chúa. Nhưng mà mình hãy giữ gìn miệng mình để ngợi khen Chúa. Và cũng đừng có nói những lời vô nghĩa, những lời cay đắng với người khác. Tại sao? Tại vì anh em biết rằng chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Anh em đọc Malachi 2 câu 6 đến câu 7.
Malachi 2 câu 6 câu 7: Luật pháp của sự chân thật đã ở trong miệng nó, trong môi miệng nó, chẳng có một sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, làm cho nhiều người xây bỏ sự gian ác. Vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết, người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Amen.
Amen. Trong cái thời gian này là mấy nước cử sứ giả đi qua Israel, Israel cũng cử sứ giả qua các nước khác để đàm phán hòa bình. Thì anh em biết sứ giả đại diện cho một cái nước rất là vinh dự đúng không? Còn mình á là sứ giả của Chúa còn vinh dự hơn nữa. Thầy tế lễ là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Luật pháp của sự chân thật ở trong môi miệng nó. Có nghĩa là khi người ta muốn hỏi trong tương lai á, khi người ta muốn hỏi gì về về luật pháp của Chúa thì người ta sẽ họ tới gặp các thầy tế lễ. Người ta sẽ hỏi có điều nào đúng điều nào sai. Thì chúng ta trong giai đoạn vương quốc 1.000 năm thì các thầy tế lễ là những người nói cho họ biết, cho dân biết cái nào đúng cái nào sai. Nên người ta phải tìm tìm kiếm luật pháp của Chúa ở môi miệng mình. Tại Chúa nói qua các sứ giả của Ngài. Cho nên bây giờ mình cũng phải gìn giữ môi miệng của mình, để môi miệng mình có sự chân thật, đừng có nói những lời giả dối. Môi miệng của nó chẳng có sự không công bình nào. Anh em thấy trong hai câu này á, nhắc tới cái miệng tới hai lần lần, bốn lần lần. Cái môi rồi tới cái miệng. Tới câu 6 hai lần, một cái lần môi, cái lần miệng, rồi bảy cũng vậy, môi với miệng. Cho nên môi miệng chúng ta rất rất quan trọng đối với Chúa. Môi miệng của chúng ta cũng có thanh gươm bén hai lưỡi. Có thể tách tách ra được cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào tách ra được sự giả dối, sự công bình. Cho nên mình phải gìn giữ, mình giữ môi miệng của mình, tại vì nó môi miệng mình cũng có quyền năng chứ phải không đâu. Nếu mà mình thánh hóa miệng của mình và nói lời Chúa ra thì lời nói của mình cũng có quyền năng, có thể tác động tới lòng của người. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là môi miệng mình có thánh hóa hay không, có thánh khiết hay không. Nếu mà mình quen nói những điều nói nhảm nhiều quá, hay nói những điều mà cay đắng quá, thì nó làm cho mất môi miệng mình, lời nói của mình mất đi cái quyền năng rồi. Và chúng ta thấy là nếu mà chúng ta bước đi với Chúa cho sự bình an và ngay thẳng, thì nó sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều. Nó sẽ làm cho nhiều người xây bỏ của sự gian ác. Nên sứ giả của Chúa vô cùng quan trọng. Và miệng của mình phải giữ gìn sự thông biết. Như hôm nay ấy, trên đường đi đi làm, ăn đi bằng xe điện ngầm, thì anh đang cầu nguyện, đang ăn lời Chúa trong côn tô thứ nhất á, đang suy gẫm, thì tự nhiên có một người đẹp, lên ngay chỗ của anh, ngồi gần anh rồi hỏi, bạn đang đọc kinh thánh à? Anh ngạc nhiên quá chừng, lúc đó đang đang tập trung cao độ để vừa cầu nguyện thầm với ăn lời Chúa, cái người hỏi bạn đọc kinh thánh à? Tôi cũng là người tin Chúa. Lúc đó anh đang suy gẫm lời Chúa, đang nghe tìm kiếm những sự trên trời á, thì tự nhiên trong môi miệng anh tuốt nói những cái lời sự thông biết về Chúa rất dễ dàng luôn. Chỉ có gặp người đó trong vòng khoảng chưa tới 15 phút nữa mà anh có thể chia sẻ nhiều, chia sẻ con đường của Chúa, kế hoạch của đời đời của Đức Chúa Trời á, là gì, là chức tế lễ. Có thể dẫn chứng câu kinh thánh vài câu tuy ngắn gọn nhưng mà rất là rõ ràng. Nên mình, nếu mà mình suy gẫm lời Chúa, mình gìn giữ môi miệng mình, thì Chúa sẽ mở cho mình nhiều cơ hội lắm. Chúa sẽ tạo được cơ hội cho mình có thể chia sẻ lời Chúa rất dễ dàng. Mình là sứ giả của Chúa nên Chúa sẽ nói qua mình. Sứ giả là người không phải nói cái thông điệp riêng của mình mà nói thông điệp của Chúa, của người sai mình. Hồi đó em rất là ngạc nhiên, bây giờ anh nghĩ lại rất là ngạc nhiên, trong vòng có chưa tới 15 phút mà anh nói những cái điểm trọng tâm, vừa làm chứng về cái lúc anh đi tìm kiếm, anh dâng mình cho Chúa lúc còn nhỏ, lúc 8 tuổi, rồi sau đó tìm kiếm nghe tiếng Chúa như thế nào, rồi dẫn được tới hội thánh Chúa như thế nào, rồi còn thời gian để cầu nguyện chung với người đó nữa, chỉ trong vòng 15 phút thôi, chưa tới 15 phút. Nếu mình gìn giữ môi miệng mình, bước đi với Chúa trong bình an và ngay thẳng, anh em sẽ thấy rất ngạc nhiên, Chúa sẽ cho mình rất là nhiều, mở nhiều cánh cửa cho mình. Chúa tự động sang và gần người ta đến với mình luôn. Lúc đó lời của Chúa, lời mà mình nói ra có tác động tới người ta. Tại vì Chúa ban lời của Chúa cho mình. Rồi còn một cái khía cạnh nữa là mình, trong lúc mà mình cầu nguyện á, mình có thể dùng thanh gươm bén hai lưỡi để đánh kẻ thù, đánh Satan. Anh em đọc Ephesos 6 câu 17 18.
Ephesos 6 câu 17 18 cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Amen.
Amen. Ở đây em thấy rõ là gì? Lấy cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Mình có trong Kinh Thánh á, mình phải tưởng biết đó là cái thanh gươm của Đức Chúa Trời. là thanh gươm của thánh linh đó, mình có sẵn trong đó. Rồi câu 18 cho biết đó, sử dụng thanh gươm này như thế nào. Rồi hãy nhờ Đức Thánh Linh thường dùng đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Thật ra trong Kinh Thánh mà tiếng Đức ghi rõ hơn là hãy cầu nguyện ở trong Thánh Linh. Có nghĩa là mình kết hợp lời Chúa trong lúc mình cầu nguyện và cầu nguyện bằng tâm linh của mình. Thứ đó là mình dùng thanh gươm để mình đánh với kẻ thù, mình chém kẻ thù. Cho nên cầu nguyện là một cái điều rất là mầu nhiệm. Nó không qua chỉ là mình xin cái gì đó cho nhu cầu của mình. Và cầu nguyện á, ở đây nói cho biết cầu nguyện là đánh trận á anh em. Đánh vào kẻ thù. Cho nên mình phải cần, anh thấy trong thời gian này á, có gánh rất gánh nặng là phải Chúa, xin Chúa hãy cầu chỉ mình cách cầu nguyện như thế nào đẹp lòng Ngài. Cầu nguyện làm thế nào mà có quyền năng để đánh kẻ thù, để Chúa có thể tác động được. Vì Chúa, Đức Chúa Trời tuy Ngài rất quyền năng, nhưng mà Ngài tác động hay không là tùy vào lời cầu nguyện của mình. Anh em có để ý, có ý thức chuyện đó không?
Dạ có. Em có trải nghiệm về cầu nguyện, đó là em chia sẻ chút xíu thôi.
Rồi em chia sẻ đi.
Về cầu nguyện đó là mẹ em là bên công giáo, chồng em thì sau khi em đi ra khỏi công giáo thì cũng không có bên, cũng không có muốn vô em, hoặc là cũng không muốn về công giáo, thì em mới cầu nguyện cho mẹ và anh chồng em. Thì tự nhiên một hôm mẹ em nói là bình thường thì mẹ em rất là chống đối em, và khi mà thường chị Đào qua bên nhà đó thì thời gian đầu đó, mẹ chống đối khi chị Đào đến nhà để cầu nguyện. Nhưng mà sau khi mà thấy chị Đào với em mà sống và chính đời sống mỗi ngày mình thay đổi, mẹ thấy là mình khác, mình không có theo kiểu của thế gian nữa, thì mẹ nói là Chúa của con thì con giữ, Chúa của mẹ thì mẹ giữ, mỗi người đều có Chúa của mình, và mẹ không có chống đối hoặc là không có khó chịu về việc chị Đào qua cầu nguyện chung với em mỗi chủ nhật. Và chồng em cũng vậy, thì con em cũng có một nhóm cầu nguyện chung với lại chị em ở bên Toronto. Thì cái giờ đó là 4:30 chủ nhật, thì nhiều khi em làm gì em quên thì chồng em lại là người nhắc nhở. Thì em mới thấy là mình cứ càng cầu nguyện thì Chúa mở lòng mình. Và điều quan trọng nhất là khi chị Đào với em, đó là lần đầu tiên em đi phát tờ rơi ngày chủ nhật vừa tuần vừa rồi, thì em rất là sợ và em nhát vì em không có biết làm sao hết. Nhưng mà chị Đào rất là mạnh mẽ, và khi chị Đào cầu nguyện thì em với chị Đào cùng đi phát tờ rơi cho mọi người, có người nhận có người không, nhưng mà khi mà người nhận đó thì mình đem lời Chúa đến cho người ta. Thì trước khi đi thì chị em cầu nguyện và để cho Chúa mở lòng những người mà đón nhận những cái tờ rơi mà chúng con phát. Thì thấy phát xong thì thấy lòng rất là phấn khởi và dự định là sẽ đi phát nữa. Giống như lời khi mà mình cầu nguyện mình có sức mạnh thì là Chúa sẽ tác động từ gia đình cho đến bên ngoài đời sống xung quanh mình.
Amen. Anh em đọc Matthew 16 câu 19.
Matthew 16 câu 19. Em đọc đi.
Matthew 16 câu 19. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Amen.
Rồi em đọc luôn Matthew 18, câu 18 với câu 19 luôn.
Matthew 18 câu 18. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Amen.
Anh em thấy gì qua những câu này? Thấy lời nói của mình cũng có quyền năng lắm á, nhưng không giỡn đâu. Ở đây Chúa nói rõ luôn. Nếu mà điều gì các ngươi buộc dưới đất thì trên trời cũng buộc. Cái người trói dưới đất á thì trên trời cũng trói. Những gì mà các ngươi mở ở dưới đất, mở trói dưới đất thì trên trời cũng mở trói. Có nghĩa là lời cầu nguyện của mình, của hội thánh có thể tác động tới thiên đàng. Có nhiều lúc chú muốn làm chuyện gì đó rồi lâu rồi, nhưng mà chú không có muốn làm, chú không muốn làm một mình. Nếu mà chú muốn trói Satan lại, chú đã trói lâu rồi, nhưng mà chú muốn dùng mình, dùng hội thánh của ngài để làm. Nếu mà những gì mà chú muốn làm mà người không có ai cầu nguyện hết thì chú sẽ trì hoãn nó hoài luôn. Anh em phải hiểu điều đó. Chứ ý của Chúa không tự động được nên đâu. Giống như là trong thời Mô-xê vậy, trong Phục Truyền 12 á, Chúa đã cho biết rõ là Chúa sẽ chọn một cái nơi nào đó để đặt danh ngài, và tất cả những chi phái Israel phải đến đó mỗi năm để thờ phượng ngài, mang của lễ đến đó. Chúa nói rất là rõ cả mấy chỗ khác nữa. Nhưng mà khi mà dân Chúa ở đất tốt lành rồi, chẳng có ai hỏi Chúa cả, chẳng ai quan tâm cả. Chúa cũng không có làm chuyện đó tự động. Phải đợi 400 năm sau luôn, Chúa mới tìm được một người tên David, là một cái người hiểu lòng của Ngài. Thì David cầu nguyện cho điều đó. David đọc Kinh Thánh, thấy thấy Chúa muốn như vậy, David cầu nguyện. Thì sau đó Chúa mới dùng con trai của David để làm. Nghe ý Chúa là muốn từ rất là lâu rồi, Chúa muốn có liền luôn. Nhưng mà không có ai quan tâm cả. Thì Chúa phải đợi tới lúc có người cầu xin cho điều đó thì Chúa mới chịu làm. Chúa rất muốn, bây giờ Chúa muốn rất là làm rất là nhiều ở vùng ta sống. Chúa muốn cứu nhiều người, Chúa muốn cứu gia đình của mình, Chúa muốn làm cho hội thánh được vinh hiển, Chúa muốn rất là nhiều. Nhưng mà Chúa cần một cái người hợp, những người hợp tác với Chúa. Nên thầy tế lễ là những người cộng tác với Chúa. Mình hợp tác với Chúa bằng cách mình cầu nguyện, mình dùng môi miệng của mình công bố ý của Chúa ra. Thì ở đây mình phải biết là Chúa chỉ làm những gì mà đúng ý của Chúa thôi. Nếu mà mình cầu nguyện cho những cái gì không phải ý của Chúa, Chúa sẽ cũng không có làm. Thì cầu nguyện đơn giản là gì? Là mình xin Chúa thực hiện lời của Ngài. Và nếu mình biết ý của Chúa, mình cầu nguyện ra, thì cái lời cầu nguyện nó rất là có quyền năng. Trong thanh gươm, thực sự là thanh gươm bén hai lưỡi, có thể đánh Satan, rất là đánh Satan á. Nhưng mà để như vậy thì mỗi khi mình cầu nguyện gì đó, mình cần phải ý thức hỏi Chúa là: Chúa ơi, Chúa muốn con cầu nguyện cho điều gì? Gánh nặng của Chúa là gì? Mình đừng có vội cầu nguyện, nghĩ ra cái gì đó mình cầu nguyện đại. Nếu mình cầu nguyện đại á thì giống như là mình đi đánh trận mà đánh vào không khí vậy, đúng không? Đánh gió vậy. Nó không có trúng mục tiêu gì cả. Ở trong hội thánh bên đây cũng vậy á. Mấy cả những người nam luôn, có một cái buổi nhóm người nam á, là vào mỗi hôm thứ hai. Thì vừa rồi có một người anh em trong đó nhận xét á, là mấy anh em cầu nguyện trong hội thánh thì không có đúng ý của Chúa. Tức là anh em tiên tới nhóm rồi mỗi người nghĩ là một cái nan đề, một cái vấn đề nào đó rồi cầu nguyện. Ví dụ cầu nguyện lúc cho 20 vấn đề cùng lúc. Hết vấn đề này, vấn đề khác. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là không có hỏi Chúa là: Chúa ơi, bây giờ Chúa muốn tác động cho điều gì? Chúa muốn tác động ở đâu? Gánh nặng của Chúa là gì? Chúa muốn chúng con cầu nguyện cho điều gì? Thay vì anh em hiểu không? Mình phải hỏi Chúa trước, Chúa muốn làm cái gì? Có một cái ví dụ đơn giản như là vừa rồi mấy anh em là cầu nguyện nhiều cho anh em bên Thụy Sĩ. Nhưng mà cái lời cầu nguyện nó không có quyền năng, nó rời rạc. Mà mình không có hỏi Chúa. Biết đâu Chúa lại muốn tác động tới ở đâu đó Hàn Quốc thì sao? Tại lời cầu nguyện của mình á giống như cái lời ra lệnh cho thiên sứ. Anh em tưởng tượng khi mình cầu nguyện thì có mấy thiên sứ cầm gươm đứng kế bên mình. Nếu mà mình cầu nguyện đúng đúng cái gánh nặng mà Chúa muốn á, thì thiên sứ cầm gươm đi tới thi hành. Còn nếu mà mình cầu nguyện mà không có đúng cái gánh nặng của Chúa, mình cầu nguyện lung tung beng hết, thì thiên sứ ngồi ngó không biết làm sao vậy. Thiên sứ kêu không biết khi nào mới tác động đây. Cho nên khi cầu nguyện mình phải đầu tiên mình phải tìm kiếm Chúa. Mình đâu thể nào mà biết ý của Chúa được, mình phải tìm kiếm Chúa. Xem coi Chúa muốn mình cầu nguyện cho điều gì. Anh em đọc Jeremy 29 câu 13 14.
Jeremy 29 câu 13, 14. Câu 13, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. 14. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những khu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Amen.
Amen. Cho nên khi mà mình cầu nguyện á, điều đầu tiên mình phải tìm kiếm Chúa trước. Hết lòng tìm kiếm Chúa để biết ý của Chúa. À. Chứ không, mình nếu mình không biết ý của Chúa, mình cầu nguyện đại thì tốn nước miếng, tốn thời gian mà chẳng kết gì cả. Đúng không? Cho nên đầu tiên mình phải hướng lòng về Chúa hỏi: Chúa ơi, Chúa muốn con cầu nguyện cho điều gì? Chúa muốn tác động điều gì đầu tiên? Thì như vậy nó sẽ, như vậy sẽ đẹp lòng Chúa. Thậm chí á, mình cầu nguyện lung tung không có rõ mục tiêu á, thì có thể đó là lại phạm tội nữa. Cái từ tội lỗi á, nếu mà dịch từng chữ trong ra thì nó là có nghĩa là gì? Là cái gì đó mà không trệch cái mục tiêu. Thì nếu mà mình cầu nguyện lung tung beng không có đúng gánh nặng của Chúa thì nó cũng giống như là mình phạm tội. Cho nên mình phải chú ý tại cái sự phục vụ, cái sự cầu nguyện á, dâng hương của thầy tế lễ rất quan trọng. Có thể trói Satan lại, có thể giải thoát cho người người ta. Nên Chúa nói mà nếu mà các ngươi mà trói cái gì dưới đất thì trên trời sẽ trói. Mà đương nhiên mình phải cần biết hỏi Chúa xem mình nên trói cái gì, chứ mình trói đại cũng không có tác dụng gì, đúng
Đúng.
không?
Và một trải nghiệm nữa, nếu mà mình mà cầu nguyện đúng ý Chúa thì mọi việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Là cũng cái hôm mà đi phát tờ rơi đó, là chưa bao giờ chồng em mà chở con em đi đâu một mình, tự nhiên bữa đó tự nhiên tự nguyện chở con đi đâu để cho em có giờ đi với chị Đào. Rồi khi mà em đến đó thì là chợ nó có trồng rất là nhiều bông, thì thường mùa này là cái mùa dị ứng bông của em. Em đứng gần mấy cái chỗ bán bông đó mà sao em không bị một tí á xì, hay là không bị hại hơi, không bị gì mà mọi sự thuận lợi. Như chị Đào trước đó cũng bị dị ứng mà xong bữa đó đi cũng không bị cái gì hết, thì em thấy là nếu mà đúng ý Chúa thì mọi sự sẽ thuận lợi.
Amen, cảm tạ Chúa. Cho nên điều đầu tiên mình phải tìm kiếm Chúa trước. Thì mình nên nhớ là cái điều quan trọng nhất đối với Chúa là Chúa phải sáng, được sáng danh. Có nhiều chúng ta thường hay hay nghĩ chuyện cầu nguyện là mình cầu xin Chúa gì đó cho cái nhu cầu của mình, nhưng mà đó không phải. Nếu em đọc kỹ cái lời cầu nguyện mà trong Matthew 6 mà Chúa bày á, thì mình thấy cầu nguyện, nghĩa đầu tiên của cầu nguyện á là xin Chúa thực hiện ý của Ngài. Nên điều đầu tiên là gì? Chúa bày là gì? Danh cha được sáng danh, được nên thánh. Nên cái điều quan trọng nhất á, là những gì mình làm. Chúa muốn mình cầu nguyện hay làm những gì mà danh Chúa được sẽ được nên thánh đầu tiên. Rồi cho ý Chúa được nên. Nếu mà mình cầu nguyện những gì cho ý của mình á, thì nó không có đẹp lòng Chúa. Mà Chúa muốn cùng mình cầu nguyện cho ý Chúa được nên. Chúng ta thì thường hay rất là ích kỷ, mà sự ích kỷ đó thể hiện nhất là trong sự cầu nguyện. Mình hay nói: Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi cho con cái kia, Chúa hãy làm theo ý của con. Nhưng mà Chúa nói gì? Hãy tìm kiếm đầu tiên là nước thiên đàng và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các ngươi đủ tất cả mọi thứ khác. Tôi nghĩ là khi mình cầu nguyện, mình phải hướng về mục đích của Chúa, tìm kiếm Chúa, xem Chúa muốn mình cầu nguyện cho điều gì, ý Chúa là gì, thì mình cầu xin cho điều đó. Và tự nhiên những điều còn lại Chúa sẽ cho mình thôi à. Mình sẽ không có thiếu thốn. Cái vấn đề, ví dụ trong lời cầu nguyện chung á, trong Matthew 6 mình thấy là cái vấn đề thứ tư mới nói là xin cha cho con lương thực hàng ngày đầy đủ. Thì cái đó mới, Chúa sẽ tự động cho mình thôi, nó không phải là vấn đề đầu tiên. Đầu tiên là danh Chúa, ý Chúa và nước Chúa. Và trong cái câu Matthew nãy em mới đọc á, là Chúa nói mình trói và mở trói. Thì đó là có nhiều lúc mình không có cần phải mình nói cầu nguyện hay yếu ớt là: Chúa ơi, xin Chúa trói này, xin Chúa trói cái kia. Mà nếu mình biết ý của Chúa, mình nói: tôi trói ma quỷ ở vùng này lại, tôi cởi trói cho người này. Anh em hiểu không? Nó khác mạnh hơn nhiều luôn. không phải mình xin Chúa làm mà mình nói thẳng luôn, tôi trói lại, tôi cởi
Chị xin
trói cho người này
lại
người
cái
kia.
địa chỉ. Chị xin lại cái địa chỉ Matthew đâu
Đêm là như Matthew 18 câu 18 câu 19.
anh ơi. À, cảm ơn anh em.
Giống như là anh kể, có lần anh kể là đi qua bên nhà vợ có cái bàn thờ ông bà ở ở trên ở trên lầu á, mỗi lần mà vô gác bắt buộc phải đi thôi qua đó, nó nằm trên đầu quan em khó chịu. Cái chỉ cái bàn thờ đó mấy lần nói tao trói tụi mày lại, tao trói tụi ma quỷ mày lại, tao cởi trói cho cái nhà này, ăn rủa xả nó. Là một có vài lần thôi là nó rớt xuống đất ngay trước mặt vợ An luôn, xém nó trúng đầu vợ An nữa. Đang đi vợ An bước lên cầu thang nó rớt xuống ngay trước mặt mình á. Mình đừng có yếu ớt, cầu nguyện cách yếu ớt, mình phải dùng lời nói của mình á, là thanh gươm thánh linh á, mình nói lời Chúa ra vậy. Dùng thanh gươm thánh linh để mình chém chém vào kẻ thù, thanh gươm sắc bén ra từ miệng mình. Nên nhiều lúc mình phải học để cầu nguyện có quyền năng như vậy. Anh em nhớ Chúa nói không? Nếu mà các ngươi có đức tin như một cái hạt cải thì các ngươi nói với cái hòn núi này, hãy nhấc mày lên. Đó. Có nghĩa là Chúa không có nói mình là mình hãy xin Chúa nhấc cái núi lên cho mình, mà mình chỉ cái núi mình nói mày hãy nhấc lên. Có nghĩa là mình ra lệnh cho Chúa, nó ra lệnh cho cái ngọn núi đó. Mình thay mặt Chúa ra lệnh cho ngọn núi đó. Có Chúa kêu mình ra lệnh, cái nghĩa là cầu nguyện là như vậy á, cầu nguyện có quyền năng là như vậy, là mình biết ý của Chúa rồi thì mình ra lệnh cho cái vật đó hay cái người đó. Thì lúc đó nó sẽ tuân lệnh của mình. Thì ra đó là cũng lệnh của Chúa. Nên cái quyền anh ngày càng để ý những cái câu này. Tại mình thời gian mình rất là ngắn, mà kẻ thù ma quỷ nó nhiều, nó quyền lực nó rất mạnh. Nếu mà mình giữ mình thánh khiết và biết cách cầu nguyện đúng ý của Chúa, mình sẽ làm rất là nhiều điều. Mình sẽ cứu rất nhiều người, cởi trói cho nhiều người. Có lúc anh cầu nguyện á, anh biết Satan nó phá, anh đứng lên, anh chỉ Satan nói tao trói mày lại, mày không có quyền gì trong chỗ đây cả. Tao tao trói lại, tao ném mày đi đi xuống vực thẳm luôn. Chứ không phải là Chúa ơi xin Chúa trói Satan lại, mà anh chỉ Satan nói tao trói mày, tao ném mày đi. Anh thấy lúc có nhiều lúc nó biến rất là lẹ, nó không có phá anh nữa. Nhưng mà ở đây cũng có nói là cái trong câu 19 nó nói là hai người các ngươi, nếu mà hai người các ngươi hợp nhau dưới đất cầu xin thì không cứ việc chi thì cha ta giờ sẽ cho họ. Có nghĩa là Chúa muốn mình cầu nguyện sự hiệp một, cầu nguyện cá nhân một là một mặt, nhưng mà cũng quan trọng cái sự hiệp một nữa, hai ba người. Và điều quan trọng đây là Chúa chấp thuận ở là gì, mình phải hiệp nhất với nhau. Ví dụ nếu mà An cầu nguyện với Long hay với Dương mà trong lòng mà hay chống lại, có gì đó chống lại với hai anh em này, thì Chúa sao không nghe? Đó là cái sự hiệp một giả dối rồi. Dù nếu mà có lòng, dù nếu mà cầu nguyện với Bình mà trong lòng có gì bất hòa thì phải làm hòa trước rồi mới cầu nguyện. Thì lúc đó thì lời cầu nguyện mình mới có giá trị với Chúa, mới có quyền năng. Nên em nhớ nha, cầu nguyện là chiến đấu á, thanh gươm, dùng thanh gươm thánh mình để chiến đấu với ma quỷ. Và mình cũng có thể mình cởi trói cho anh em của mình. Mình biết anh em mình có vấn đề rồi, người ta rồi Satan giam giữ anh em mình hay người thân của mình. Đó nên mình phải tập cầu nguyện làm sao đó mình để cởi trói cho người thân của mình rồi. Và anh em cầm cái câu kinh thánh á, là nếu đức tin của các ngươi nhỏ như một hạt cải. Thực ra đúng nghĩa là hạt mù tạt. Anh em biết hạt mù tạt nó nhỏ như thế nào không? Nó nhỏ xíu à. Có nghĩa là nếu mà chỉ cần một đức tin nó nhỏ như vậy thôi, không có gì cao siêu cả, nó nhỏ xíu vậy thôi. Nếu mình biết dùng nó, mình có quyền năng dữ dội. Chúa đã ban cho mình đức tin của Ngài rồi. Đức tin mà mình nhận được không phải đức tin của con người, mà là đức tin của Đức Chúa Trời. Mình đã có rồi. Nếu mình biết dùng nó thì sẽ có quyền năng rất là dữ dội. Cho nên lời cầu nguyện mà nghi ngờ sẽ không có ích gì cả. Mình phải cần cần xin Chúa dạy mình cái cầu nguyện bằng đức tin. Mình sẽ thấy có những điều đều rất là tuyệt vời luôn. Rồi anh em đọc đọc suốt Ê-díp-tô ký 25 câu 22.
Suốt Ai từ ký 25 câu 22, ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa hai tượng cherubim trên hòm bảng chứng. Ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Amen.
Cho nên mình ý thức đây nói một cái cảnh khác cầu nguyện. Cầu nguyện không có chỉ là mình nài xin cầu xin gì đó. Mà cầu nguyện ở đây á là mình tính gặp gỡ Chúa, nói chuyện với Chúa và Chúa cũng gặp mình, nói với mình lại. Cho nên khi cầu nguyện mình phải có tấm lòng tìm kiếm Chúa, muốn gặp được Chúa. Em đã từng trải nghiệm được cái sự cầu nguyện đang cầu nguyện, em hỏi Chúa là Chúa muốn con cầu nguyện cho điều gì. Hồi lúc ở đó thì Chúa nói lại với An luôn. À, nói lại với An. Có lúc rồi sau khi cầu nguyện Chúa cũng nói tiếp nữa, Chúa cho biết ý của Chúa nên làm điều gì. Giống như lúc mà kêu gọi các anh em trong hội thánh ở đây ăn năn vậy, Chúa chỉ rõ từng bước làm phải nên kêu gọi vào ngày nào, làm như thế nào từng bước luôn. Chúa nói rất là rõ, Chúa chỉ từng các vấn đề nhiều hơn nữa. Vấn đề gì cần phải kêu gọi ăn năn. Thế mình cầu nguyện á là mà cứ đến một cái cuộc hẹn với Chúa vậy. Như trong câu thánh, cái thánh mình đọc á, khi mà Mô-xê đi vô lều tạm để cầu nguyện, để dâng hương, thì Chúa cũng ra gặp Mô-xê, cũng đến đó gặp Mô-xê, hiện ra Mô-xê, nói chuyện với Mô-xê. Và cho nên Mô-xê mới có thể ghi được năm quyển sách Mô-xê, năm sách đầu tiên của Kinh Thánh á, là do Chúa nói với Mô-xê. Cho nên á, khi mà mình cầu nguyện phải ý thức rằng mình đến gặp chính Đức Chúa Trời, và mình muốn nghe Ngài phán với mình, phán những gì mà cần thiết. Cái gì mà chú muốn truyền mình phải ý thức ha anh em. Ở trong mấy mấy chỗ khác người thánh nói, ví dụ như trong suốt Ê-díp-tô ký 30 á, anh em không cần đọc, nói là cho như câu 36 nói là những cái hương mà trong bàn thờ dâng hương nó là một cái vật rất là thánh, và để chế cái hương này thì cần nhiều cái hương liệu khác nhau, phải đúng thành phần, rồi người ta không được phép bắt chước cái hương đó, không được pha chế giống như vậy, không được dùng cho mục đích khác. Nghĩa là nói một cái điều, cho nên có nghĩa là cái cầu nguyện á là một cái điều gì rất là thánh khiết, mà nó có sự pha quyện của nhiều cái hương liệu khác nhau một cách hài hòa, đúng thành phần. Nhưng mà nếu mà cầu nguyện mình cầu nguyện với nhau á, nếu mà mình không có gánh nặng cụ thể gì hết á, thì giống như mỗi người bắt bóc một cái thành phần nào đó và ném vào trong cái chỗ dâng hương. Ví dụ ở đây cho biết là có phong chi hương, có loa yến hương, có nhiều thành phần khác nhau, có bốn bốn thành phần khác nhau. Thì nếu mà mình không không có biết gánh nặng gì á, thì mỗi người cầu nguyện đại cho một cái năng đều đó, thì giống như mình lấy một cái thành phần mình ném đại vô, như vậy không có đúng ý của Chúa. Mình phải có rõ gánh nặng của Chúa, rồi mình phải cầu nguyện cho đến khi nào mà gánh nặng đó hết đi trong lòng của mình, thì mình mới qua một cái vấn đề khác nữa. Chứ không phải là mỗi người vô nghĩ một cái vấn đề nào đó rồi cầu nguyện, mỗi người cầu nguyện đại giống bốc một cái hương liệu rồi ném vô, giờ anh em ném một cái, em ném một cái, người khác ném một cái khác vô, như vậy không phải là hoài hương. Cầu nguyện là một điều rất là thánh khiết, chúng ta phải ý thức ha anh em. Anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 25 tới câu 27.
Corinto nhất trọng chính 25 đến 27. 25 hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Câu 26, vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá dơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, xong tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng? Amen.
Amen. Nên mình phải, nếu cầu nguyện mà mình không có biết gánh nặng của Chúa là gì á, chứ cầu nguyện đại thì giống như mình đánh gió vậy. đúng không? Nó không có, nó chỉ tốn thời gian mà chẳng có tác dụng gì cả. Mình phải tìm kiếm Chúa, cái điều quan trọng nhất là phải hướng lòng tìm kiếm Chúa chứ. Hỏi Chúa ơi, Chúa muốn cầu nguyện, con cầu nguyện cho điều gì? Ý Chúa hiện nay là gì? Hôm nay khi mà An đọc cái câu này đang suy gẫm á, thì cái người kia mới nói chuyện với An. Và đặc biệt là An nhớ là An đang 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 suy gẫm trong lòng về câu 27 này. An nghĩ đi, có bao giờ An chia sẻ lời Chúa cho anh em xong rồi anh em được lên hết, An bị bỏ lại hay không? Có thể lắm. Tại nhiều lúc em cũng không có nghiêm túc với chính mình. Anh đang suy nghĩ như vậy thì người ta mới, người kia mới nói với An là anh đang học kinh thánh hả? Mình phải coi chừng, mỗi người chúng ta phải coi chừng chứ, mình nói người khác xong người ta lên hết còn mình bị bỏ lại cũng kỳ. Thật em cũng sợ chứ mà, chứ không anh em lên hết em bị bỏ lại một mình. Rồi cuối cùng mới là có hai bài học về việc dâng hương. Mình anh em đọc trong Lê Vi Ký câu 10, chương 10 câu 1 câu 2.
Lê Vi Ký chương 10 câu 1 câu 2. Câu 1, con trai Aaron Nadab và Abihu mỗi người cầm lư hương mình để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Câu 2, một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Amen.
Amen. Điều này rất nguy hiểm đúng không? Nên khi mình cầu nguyện, mình phải để ý rằng đầu tiên nó là một cái điều thánh khiết. Rất là thánh luôn á. Chí thánh luôn. Tại nó liên quan tới Đức Chúa Trời. Liên quan tới kế hoạch của Ngài. Coi chừng mình, nếu mà mình cầu nguyện không có tương xứng, mình cũng có thể bị như vậy. Nghĩa là mình sẽ bị chết thuộc linh luôn. Mình cần phải nghiêm túc. Ở trong sử ký nhì đoạn 26 cũng như vậy. Đang kể, anh em về anh em có thể tự đọc sau. Như ông vua này, Uzia này, Uzia này, ông vua này lúc đó lớn mạnh rồi thì kiêu ngạo muốn đòi vô trong đền thờ để xông hương cho thầy tế lễ, thay thông hương cho Chúa, nhưng mà mấy thầy tế lễ cản, chỉ có mình chỉ có các thầy tế lễ mới được vào trong đền thờ thôi, vào trong nơi thánh để dâng hương thôi, còn vua đâu được phép vào đâu. Nên chúng ta đó chúng ta thấy rằng được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là một cái vinh dự lớn lắm. Cả vua hồi xưa, vua của Israel còn không được vào nữa, chỉ đứng ở ngoài cửa đền thờ thôi, không được vào trong nơi thánh, còn các thầy tế lễ phải được vào trong nơi thánh và được dâng hương cho Đức Chúa Trời. Mình qua cái ví dụ này mình thấy nó một cái quyền lợi rất là lớn, mình phải trân trọng nó. Thì ông vua này không không có chịu nghe lời, ổng còn chống cự lại nữa, cái Chúa cho ổng bị phong cùi liền luôn ngay lập tức. Lên đó là một cái điều rất là thánh khiết, vì mình được đến gần Đức Chúa Trời. Nên xin Chúa hãy giúp mình dùng làm đúng cái nhiệm vụ quyền lợi mà Chúa ban cho mình. Tóm lại anh em thấy là đầu tiên là Chúa có thanh gươm nhọn, hay thanh gươm bén nhọn hai lưỡi. Thanh gươm đó là lời Đức Chúa Trời. Thì hiện nay Chúa muốn dùng thanh gươm đó để sửa chữa mình, để cắt tỉa những gì uế ra khỏi mình và khỏi hội thánh. Nhưng mà không chỉ có như vậy mà Chúa còn cho chúng ta thanh gươm bén hai lưỡi nữa, môi miệng của chúng ta. Nếu chúng ta dùng lời của Chúa, chúng ta cũng thể tác động rất là nhiều. Vậy chúng ta có thể dùng thanh gươm này ở trong lúc cầu nguyện để đánh Satan. Ok, chia sẻ vậy. Anh em có gì anh thắc mắc anh em muốn hỏi.
Anh em có thể chỉ cho tôi một kinh nghiệm mà mình cầu nguyện để biết ý Chúa và biết là cái cách mà Chúa trả lời mình.
Ê, giống như anh nói, giống cái đây một một tháng á, khi mà anh đến gặp mấy cái anh em khác, để anh kể nguyên cái câu chuyện cũng được. Lúc đó là con ở đây trong hội thánh đây có tổ chức cái gọi là cái hội nghị cuối tuần dành cho các học sinh trong hội thánh. Thì con nhưng mà mấy học sinh đó phải ngủ qua đêm một mình với các anh em khác. nghĩa là không có anh hiểu đầu anh không có định anh không có định đi đi đó rồi thấy như vậy sẽ bị mất công với vợ. Thì trước giờ nếu mà đi là hai cha con cùng đi luôn, kỳ này có mình con trai ăn đi thôi. Thì em mới suy nghĩ là mới đầu định từ chối, em mới đầu định từ chối với anh em luôn. Nhưng mà em cầu nguyện hỏi Chúa ơi, Chúa muốn như thế nào? Chúa muốn cho con đi không? Còn nếu mà con cũng nếu mà mình con của con đi thôi, con trai đi á, thì em ở nhà với vợ thì sẽ bị nhức đầu, sẽ bị nói này nói nọ. Nói là tại sao để cho đi với mấy người lạ? Thì em cầu nguyện hỏi Chúa ý Chúa như thế nào? Thì Chúa dùng một anh em khác để nói em đó là em có thể nhân cơ hội cũng em cũng phải đi theo luôn để tới gặp anh em khác, không phải là tới cái nhóm tới cái hội nghị dành cho học sinh đó mà tới gặp anh em khác. Thì lúc đó thì An cũng coi An đi hội nghị, thì còn An thì tới gặp anh em khác ở ở vùng có hội thánh, thì ngủ đêm ở đó hai hai ngày thì thông công với các anh em khác. Nghĩa là Chúa tác động. An hỏi Chúa mấy 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 tuần lễ luôn, rồi Chúa trả lời là con hãy tới đó để gặp các anh em khác. Rồi lúc đó là hôm thứ rồi cái hôm thì tới sau đó em gặp nhiều anh em rồi thông công, rồi sáng thứ bảy đó thì buổi sáng ăn dậy có một mình thôi, thì em có thời gian để tìm kiếm Chúa. Bắt đầu ăn cầu nguyện trong Ephesos 4, định để ăn lời Chúa rồi cầu nguyện cho anh em thôi, cho anh em Việt Nam, anh em người Việt. Cái lúc mà trước khi mà em cầu nguyện như vậy em mới hỏi Chúa là Chúa ơi, Chúa muốn con cầu nguyện cho điều gì? Em hỏi Chúa trước. Rồi em mới ăn đoạn Ephesos 4, em cũng muốn cầu nguyện để ăn lời Chúa bình thường thôi, để cho cha ăn rồi cầu nguyện cho anh em được điều đó. Cái một lúc rồi đó Chúa nói là có cảm nhận rõ luôn, Chúa nói bây giờ con cầu nguyện cho các anh em ở Đức đi, cho hội thánh ở đây. Mới đầu ăn được chỉ định cho cầu nguyện cho mình và cho anh em Việt Nam thôi, cho chú biểu bây giờ có hãy cầu nguyện cho anh em người Đức, rồi mới cầu nguyện những điều đó cho anh em người Đức. Rồi đó chú mới bày tỏ một số vấn đề thiếu sót ở đây như sự hâm hẩm. Rồi đó là buổi sáng, rồi trong vòng một tiếng chú ăn cầu nguyện rồi chú bày tỏ một số điều rồi. Rồi sau đó chiều hôm đó thì lúc ăn gặp các anh em đó, thì chú kêu em gặp một cái người anh em khác, rồi hai người nói chuyện với nhau, rồi chú bày tỏ thêm về hội thánh nữa, những điều thiếu sót của hội thánh, sự hâm hẩm ở đây. Nghe chú ngày càng chú bày tỏ rõ ánh sáng hơn nữa. Rồi trong lúc nói chuyện với cầu nguyện anh em khác, chú mới bảo là bây giờ con hãy thổi kèn, hãy kêu gọi anh em ở đây ăn năn. Chú bảo là vào ngày thứ hai, đúng vào buổi nhóm người Việt Nam với nhau. Nghe chú chỉ cận cận cụ thể luôn. Rồi Chúa chỉ qua lúc thông công và cầu nguyện với anh em khác đó, Chúa mới bảo là những vấn đề nào thiếu sót con hãy nói những vấn đề đó. Em biết rõ yêu Chúa rồi, cho nên lúc em thổi kèn, lời của Chúa cắt tỉa vào lòng các anh em ở đây, những người nam ở đây, cả cả những trưởng lão, ba trưởng lão của hội thánh có mặt ở đó, họ không bị bóc phạm mà họ đều ăn năn luôn, họ nhận lỗi của họ đó. Em nói là nói khá nói lời của Chúa đi mà chung là cũng thấm thía, bây giờ nói lời nhẹ nhàng thôi không có cảm xúc nhưng mà nó thấm thía, nói là những lời chia rẽ sao mà nó có nhiều lúc nó không có lời chia rẽ thiếu sức mạnh, nó không không có làm thay đổi người ta được đó. Thì những anh em mà chia sẻ lời Chúa thường xuyên trong hội thánh nó bị dính điều này rồi chứ đó. Em cũng nói là bây giờ Chúa sắp đến rồi mà chúng ta còn rất là hâm hẩm, không có nóng cháy bằng lúc mới thực hiện chức tế lễ vào năm 2015 đó. Lúc đó chúng ta nóng cháy như là nước lửa sôi vậy, còn bây giờ có lẽ là Chúa gần đến rồi chúng ta phải nóng cháy nhiều hơn nữa, nhưng bây giờ chúng ta lại nguội lạnh hơn lúc đó. Anh em khác chấp nhận liền, đều thấy ông nói rất là nhẹ nhàng nhưng mà Chúa tác động, nghĩa là không anh em khác không có nói, không có bắt bẻ gì hết mà họ đều tiếp nhận cả. Rồi cũng nói là vì cũng em cũng nói luôn, nghĩa là những gì em nói là thiệt là Chúa đã bày ăn những lúc đó trước rồi. Em cũng nói là có một trong những lý do là bây giờ chúng ta có gia đình, có con cái, năm 2015 thì ít người có gia đình và cũng ít con cái hơn. Còn bây giờ chúng ta đã có gia đình rồi, nhưng mà chúng ta lại quá bận rộn với gia đình của mình. Chúng ta chỉ lo xây dựng nhà của mình, chăm lo con của mình, nhưng mà chúng ta không thể nào vì đó mà để cho nhà Chúa hoang vắng được. Chúa muốn mình ưu tiên nước của Chúa nhiều hơn gia đình của mình, hơn con cái của mình. Chúa muốn có một cái ngọn, có một cái thành ở trên núi, một cái ngọn đèn tỏa sáng, một cái chân đèn vàng tỏa sáng như vậy. Để Chúa muốn hội thánh có nóng cháy rực lửa. À. Thế anh chỉ nói những lời mà Chúa bày như vậy thôi, là những lời đó tự thấm vào trong lòng của người ta. Rồi mấy ngày sau đó là anh em họ nhóm, mấy người nam nhóm lại với nhau để kiêng ăn cầu nguyện. Thì tất cả những điều đó đều Chúa đều bày trang trong lúc ăn cầu nguyện á. Hỏi Chúa. Đó là một kinh nghiệm rất là tuyệt. Khi mỗi lần mà anh em cầu nguyện một mình hay là chung với nhau, anh em đều trong lòng phải tìm kiếm Chúa trước. Hỏi Chúa, Chúa ơi, con nên cầu nguyện cho điều gì? Xin Thánh Linh á, chỉ cho con biết con cần cầu nguyện như thế nào cho đúng ý của Ngài. Mình cứ hỏi một cách nhẹ nhàng thôi. Để Thánh Linh, sự sức giàu á, mình biết mà là cái người thầy có thể dạy mình tất cả mọi điều. Và sự dạy dỗ Ngài là thật. Mình cứ hỏi Ngài, hỏi coi bây giờ con, Ngài muốn con cầu nguyện cho điều gì? Và Ngài chỉ con cách cầu nguyện làm sao cho đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Ngài có thể tác động được. Anh em cứ hỏi một cách thẳng thắn và mở lòng như vậy thì Chúa sẽ trả lời cho anh em.